Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama động viên đội tuyển Mỹ tham gia Thế vận hội Olympics. Liên quân Ả Rập và người Kurd tiến chiếm Manbij, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Và Nhật Bản đánh dấu kỷ niệm 71 năm ngày Hiroshima bị đánh bom.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Joyce Hoang tường trình về việc các tổ chức nhân quyền lên án phán quyết đối với một nhà hoạt động Trung Quốc. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, trong bài diễn văn hàng tuần vào mỗi thứ Bảy, Tổng thống Obama hôm nay chào mừng khởi đầu của Thế vận hội mùa hè bằng những lời chúc may mắn cho đội tuyển Mỹ khi họ tranh tài trên sân khấu thế giới. Tổng thống Obama nói đội USA nhắc nhở thế giới vì sao nước Mỹ luôn là một tấm gương trong tư cách một quốc gia của di dân tìm được sức mạnh trong tính đa dạng và tình đoàn kết trong niềm tự hào quốc gia. Ông ngỏ lời cảm tạ các vận động viên Mỹ tham gia Olympics và Olympics cho người khuyết tật, bởi vì họ đại diện cho những tinh hoa của nước Mỹ trước con mắt của thế giới. Tổng thống Obama nói, các vận động viên Olympic của chúng ta nhắc nhở tới tiềm năng của Hoa Kỳ là bất kể đến từ đâu, ta có thể thành công nếu quyết chí và có tinh thần kỷ luật. Đó không chỉ là tinh thần Olympic mà còn là tinh thần Mỹ. Tổng thống Obama cho biết các vận động viên trong đội USA đến từ 46 bang của Hoa Kỳ là đội có nhiều phụ nữ nhất từng tham gia tranh tài so với bất cứ nước nào khác có mặt ở Thế vận hội, bao gồm cả các cựu quân nhân cũng như một số quân nhân hiện dịch, có vóc dáng cao thấp khác nhau và thuộc đủ mọi lứa tuổi. Tổng thống Obama đùa rằng, có người già xấp xỉ bằng tôi, có người ra đời chỉ mới một năm trước con gái út của tôi. Nhà lãnh đạo Mỹ nói tại một thời điểm có nhiều thách thức trên thế giới, chúng ta hãy cảm kích vì được xem một cuộc thế vận nơi diễn ra các cuộc tranh tài hòa bình trong tinh thần thể thao và được chứng kiến những cử chỉ thân thiện, thái độ đồng cảm và hiểu biết giữa các đối thủ tranh tài với nhau, biết rằng tất cả đều chia sẻ chung tình đồng loại. Tổng thống Obama cũng chào mừng đội tuyển tị nạn đầu tiên trong lịch sử, gồm 10 vận động viên đến từ Congo, Ethiopia, miền Nam Sudan và Syria, mà theo lời ông là những biểu tượng của sức chịu đựng bền bỉ. Tổng thống Mỹ kết thúc bài diễn văn của ông với lời động viên đội Mỹ, nói rằng đất nước chưa bao giờ tự hào về các bạn như bây giờ. Chúng tôi ngưỡng phục những cố gắng của các bạn để giờ đây có mặt tại Rio và về những gì mà các bạn có thể thực hiện tại đó. Hãy nhớ rằng khi các bạn bước lên bục để nhận huy chương, chúng tôi sẽ hát theo bài quốc ca và có thể cả rơi lệ và hiện diện ngay bên cạnh các bạn. Âm thanh và video của trọn bài diễn văn của Tổng thống Obama có trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc www.whitehouse.gov. Tin cho hay Liên quân Ả Rập và Kurd đã chiếm được hầu như hoàn toàn quyền kiểm soát một thành phố chiến lược ở miền Bắc Syria, từng là cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, nói các lực lượng dân chủ gọi tắt là SDF, bao gồm các chiến binh Ả Rập và người Kurd, đã chiếm được thành phố Manbij hôm nay và đang truy lùng mọi nơi trốn trong khắp thành phố để tìm tàn quân của nhóm tự xưng là Thánh Chiến. Liên quân SDF được sự yểm trợ của các cuộc không kích do các lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ thực hiện, đã phát động chiến dịch tiến chiếm Manbij cách đây 2 tháng với mục tiêu đẩy bật các phần tử chủ chiến ra khỏi dải đất cuối cùng dọc theo biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Mustafa Bali, một nhà hoạt động người Kurd hoạt động ở Syria, nói với hãng tin AP hôm nay rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi liên quân chiếm trọn quyền kiểm soát thành phố Manbij. Hành động của Nga chống lại Ukraine và mối đe dọa từ Nga đối với các nước láng giềng khác đã trở thành một đề tài trong cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, phần lớn từ những lời bình luận của ông Donald Trump. Cuối tháng rồi, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình tại Mỹ rằng người dân Crimea thuộc Ukraine bị Nga sát nhập từ năm 2014, tốt hơn nên về với Nga, và rằng nếu đắc cử, ông sẽ xem xét việc công nhận bán đảo Hắc Hải là lãnh thổ của Nga. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã áp đặt các biện pháp chế tài với Nga sau khi Moscow sáp nhập Crimea và mở rộng các biện pháp trừng phạt sau khi Moscow bắt đầu cung cấp hỗ trợ quân sự cho các phần tử ly khai ở đông bộ Ukraine. Giữa những tranh cãi xung quanh phát biểu của mình, ông Trump nói, Crimea bị Moscow sáp nhập dưới sự giám sát của chính quyền Obama, và ông chất vấn, quý vị có muốn chiến tranh thế giới thứ ba để lấy lại Crimea hay không? Trả lời phỏng vấn VOA, ông Michael Carpenter, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề về Nga, Ukraine và Á-Âu, nói hành động của Nga tại Crimea đã vi phạm một loạt các tiêu chuẩn và hiệp ước quốc tế, kể cả Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đáp lại câu hỏi của tờ The New York Times, liệu các nước thành viên NATO, kể cả các tân thành viên thứ ba như ba nước Baltic có thể trông cậy và viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ trong trường hợp họ bị Nga tấn công hay không, ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump gật đầu và nói rằng nếu họ hoàn thành cam kết với Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Trump còn nói thêm rằng chúng ta có nhiều thành viên NATO không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Carpenter nói các nước Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia cùng các thành viên khác trong NATO có thể dựa vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực bảo vệ quốc phòng. Ông Carpenter cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đang phái lực lượng quân sự vào Đông Âu trên cơ sở song phương để giúp bảo vệ các thành viên NATO. Trong khi đó, các cuộc thăm dò công luận công bố trong tuần này cho thấy ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Cộng Hòa là Donald Trump đang cố gắng đuổi kịp đối thủ bên Đảng Dân Chủ và Hillary Clinton với khoảng cách khá xa sau hội nghị toàn quốc của Đảng Dân Chủ hồi tháng trước. Cuộc thăm dò gần đây nhất, McClatchy-Marris, cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48% so với 33%. Trong cuộc thăm dò tương tự hồi tháng rồi, khoảng cách này gần hơn khi bà Clinton được 42% và ông Donald Trump được 39%. Cuộc thăm dò được thực hiện từ thứ hai đến thứ tư tuần này và được công bố hôm 4 tháng 8. Tuy nhiên, không phải tất cả các số liệu này đều tích cực trong cựu Ngoại trưởng Clinton, với 40% cử tri trưởng thành đã đăng ký cho biết là họ bỏ phiếu cho bà bởi vì họ chống ông Trump. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 55% cử tri trưởng thành đã đăng ký không yêu chuộng bà Clinton. Ông Trump còn tệ hơn nữa, với 66% cử tri được hỏi cho biết là họ không mấy ưa doanh nhân tỷ phú này. Ở nhóm cử tri dưới 30 tuổi thì quan điểm thể hiện rất rõ ràng. Các cuộc thăm dò McClatchy và cuộc khảo sát cử tri do Gen Forward thực hiện đều cho thấy dưới 25% cử tri trong độ tuổi từ 18 tới 30 thích ông Trump. Trong nhóm này, cuộc thăm dò McClatchy cho thấy 23% sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thứ ba thuộc Đảng Tự Do là ông Gary Johnson, trong khi cuộc thăm dò Gen Forward cho thấy có cứ 10 cử tri thì có tới 7 người cảm thấy họ không biết gì nhiều về ứng viên này để bỏ phiếu cho ông. Tương tự với ứng cử viên Đảng Xanh, Jill Stein, 16% nói họ sẽ dồn phiếu cho bà. Cử tri trong mọi độ tuổi vẫn tỏ ra không tin tưởng và không thích bà Clinton, xuất phát từ tai tiếng dùng máy chủ email cá nhân tại tư gia trong công tác của chính phủ. Trong buổi vấn đáp tại một hội nghị ở Washington dành cho nhóm ký giả thiểu số hôm 5 tháng 8, khi được hỏi về tỷ lệ ưa chuộng dành cho bà Clinton dẫn tỷ lệ ủng hộ khi bà thôi chức ngoại trưởng là 66% và bày tỏ tin tưởng là khi cử tri thực sự lắng nghe cương lĩnh của bà, họ sẽ ủng hộ cho bà. Sau nhiều năm hoạt động bí mật, Hoa Kỳ đã khởi sự vén bức màn để phơi ra ánh sáng những gì có thể được coi là những mạng lưới những kẻ khủng bố tiềm tàng, gồm những thành viên kết hợp với nhau một cách lỏng lẻo, nhưng dường như đã bám rễ sâu tại Hoa Kỳ, hỗ trợ lẫn nhau, dù cho trong nhiều trường hợp, nhiều người sẵn sàng hành động một cách đơn độc. Càng làm tăng thêm quan ngại, Các mạng lưới và những liên kết phức tạp hỗ trợ lẫn nhau đã hiện diện trong nhiều năm qua, vượt qua các làn danh ý thức hệ, phân cách một nhóm khủng bố này với một nhóm khác. Theo một giới chức thực thi công lực quen thuộc với một trong các ca gần đây nhất, thì cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI ngày càng chứng kiến sự hiện diện của nhiều nhóm khủng bố như vậy. Nói chuyện với VOA với điều kiện danh tính được giữ kín, giới chức này nói điều rõ rệt là tất cả các hoạt động này đã có trước khi xuất hiện nhà nước Hồi giáo. Ứng cử viên. Một đoạn video do Sở Cảnh sát Chicago công bố hôm nay cho thấy các cảnh sát viên liên tục nổ súng vào một thanh niên da đen bị cáo giác là ăn cắp xe rồi còng tay trong khi đương sự đã ngã xuống đất trúng thương. Đoạn phim quay từ các máy camera trên người cảnh sát cho thấy lúc nghi can ăn trộm xe là Paul O'Neill bị cảnh sát bắn vào lưng. Theo nội dung của video, lúc O'Neill đã nằm xuống đất và đổ máu, nghe thấy tiếng cảnh sát tố cáo rằng nghi can đã bắn vào cảnh sát.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tuần qua một số nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc đã bị kết tội và bị tuyên án tù đối với cáo buộc lật đổ chính quyền. Những bản án này cũng được đưa ra sau khi một nữ luật sư nhân quyền nổi tiếng đọc lời thú tội trên truyền hình nhà nước. Những tổ chức tranh đấu cho nhân quyền nói rằng những vụ việc này là nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm gửi đi một thông điệp cảnh báo và chuẩn bị cho những vụ xét xử những nhà hoạt động khác trong tương lai. Joyce Hoang ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Một tòa án ở thành phố Thiên Tân hôm 2 tháng 8 đã đưa ra phán quyết có tội đối với một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Trung Quốc là Trạch Nham Dân. Ông bị tuyên án tù 3 năm với 4 năm quản chế sau khi bị kết tội lật đổ chính quyền. Phán quyết kết tội ông Trạch được đưa ra một ngày sau vụ việc được nói là luật sư Vương Vũ được phóng thích. Cả hai đều nằm trong số khoảng 300 nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giữ kể từ khi Trung Quốc bắt đầu trấn áp những luật sư nhân quyền trên toàn quốc vào tháng 7 năm ngoái. Những tổ chức nhân quyền đã nêu nghi vấn về tính công bằng của phiên tòa xét xử ông Trạch, nói rằng nó bị hoang ố bởi nhiều vi phạm về thủ tục, bao gồm một thông báo 3 ngày trước phiên tòa xét xử cho gia đình ông Trạch. Ngày 3 tháng 8, một nhà hoạt động nhân quyền khác, ông Hồ Thạch Căng, đã bị tuyên án hơn 7 năm tù giam về cùng cáo buộc. Tổ chức những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc cho biết, vợ ông Trạch, bà Vương Tiểu Lĩnh, đã bị ngăn ra khỏi nhà từ cuối tuần trước và không hề được thông báo về phiên tòa xét xử ông. Những tổ chức nhân quyền nói rằng bản án, cùng với lời thú tội của bà Vương Vũ, nhằm gửi đi một lời cảnh báo tới những nhà tranh đấu nhân quyền khác ở Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Francis Eve của Tổ chức Những Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc nói,
họ muốn đem một cá nhân ra làm gương, và những nhà hoạt động khác sẽ là những người bị tuyên những bản án khắc nghiệt nhất và sẽ bị kiểm soát trong nhiều năm, nhưng có thể không bị giam giữ ngay tức thì. Kể từ năm 2014, ông Trạch, 55 tuổi, đã bị bắt giam nhiều lần vì đã kêu gọi phóng thích những người bảo vệ nhân quyền khác và ủng hộ những cuộc biểu tình chiếm trung của Hồng Kông. Sau khi bị câu lưu, ông nhận tội vào tháng 6 trong một lời thú tội được chiếu trên đài truyền hình nhà nước CCTV. Trong lời phát biểu cuối phiên tòa hôm 1 tháng 8, ông Trạch nói với tòa án rằng ông chấp nhận phán quyết và không có ý định kháng án. Ông nói, sau khi công việc làm ăn của tôi gặp bất lợi, tôi đã kết bạn với một nhóm người không đứng đắn và đã tiếp thu những lý luận cổ suý lật đổ chính quyền như dân chủ hóa, hệ thống đa đảng và chuyển giao quyền lực hòa bình. Sau khi suy ngẫm về những gì tôi đã làm trong quá khứ, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Ông Trạch đọc từ một tuyên bố được soạn sẵn và được truyền thông địa phương ghi hình lại. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền phát sóng trên truyền thông địa phương hôm 1 tháng 8, luật sư Vương Vũ cũng bày tỏ sự hối hận vì đã cộng tác với điều mà bà gọi là thế lực thù địch nước ngoài. Bà nói, tôi đã sang những nước như Anh, Thụy Sĩ và Thái Lan, nơi mà tôi đã được tập huấn và tham dự những buổi gặp gỡ bàn về việc làm thế nào để công kích và bôi nhọ chính phủ Trung Quốc, cũng như những chiến thuật để tránh bị điều tra. Đó là những hành động sai trái, và tôi sẽ không bao giờ để mình bị những người này lợi dụng nữa. Bà không xác định những người này là ai. Trái ngược với phong cách nói năng rành mạch và hùng hồn thường thấy, bà Vương thỉnh thoảng dường như nói không trọn câu. Bà nói rằng trong khoảng thời gian một năm bà bị giam cầm, những quyền hợp pháp của bà được bảo vệ tốt, trong khi bà tố giác đồng nghiệp của bà, ông Chu Thế Phong, người đứng đầu công ty luật Phong Nhuệ ở Bắc Kinh, là một luật sư thiếu năng lực. Bà Lý Dục Hàm, một trong hai luật sư đại diện bà Vương Vũ, tin rằng thân chủ của bà đã không được biểu đạt suy nghĩ của mình một cách tự do. Am tường luật pháp Trung Quốc, bà Vương Vũ thừa biết rằng những quyền của bà đã bị xâm phạm và bà không có tội đối với bất kỳ cáo buộc nào. Đó là những căn cứ vững chắc mà bà Lý nói, chỉ khiến cho lời thú tội công khai của bà Vương thêm phi lý. Bà nói, cộng sự Văn Đông Hải và tôi tin chắc rằng bà ấy không phạm bất cứ luật nào. Thậm chí nếu bà ấy có phản ứng thái quá trong những phiên tòa trước, thì những hành vi đó không cấu thành bất kỳ tội hình sự nào. Ông Văn, một luật sư biện hộ khác của bà Vương Vũ, đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc vào tháng 3 vì bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Bà Kit Chan, thuộc tổ chức nhóm quan tâm về luật sư nhân quyền Trung Quốc, cũng nghi ngờ lời thú tội của bà Vương Vũ là bị cưỡng bức, giống như trường hợp của cô Triệu Uy. Giờ vẫn chưa biết cô Triệu đang ở đâu sau khi có tin nói là cô đã được phóng thích vào đầu tháng 7.
Inside China, they can create a kind of public opinion.
Bà Cha nói rằng chính phủ Trung Quốc muốn tạo nên dư luận trong nước bằng việc ép buộc bà Vương chỉ trích cộng đồng luật sư nhân quyền để làm mất uy tín của họ, đồng thời cũng gửi đi một thông điệp để chuẩn bị cho những vụ xét xử những nhà hoạt động nhân quyền sắp tới.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Các bạn biết không, đã có một gương mặt rất mới lên thống trị bảng xếp hạng trong tuần này. Và đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ từ bên kia Thái Bình Dương giành được ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ. Hãy cùng khám phá xem đó là ai. Nhưng hãy bắt đầu với vị trí thứ 5. Hai chàng trai của The Chainsmokers có tuần thứ 2 trên vị trí này với Don't Let Me Down. Cách đây 2 tuần, cặp bài trùng DJ người Mỹ đã lọt được vào top 3 với bài hát này và đó cũng là vị trí cao nhất mà họ có được trên Billboard kể từ khi thành lập nhóm nhạc vào năm 2012. Người thể hiện giọng ca trong bài hát này là Daya, một ca sĩ mới 17 tuổi, người Pennsylvania và vừa mới tốt nghiệp trung học. Cô mới chỉ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cách đây 1 năm và đã phải theo học các bài giảng trên mạng để hoàn thành chương trình học của mình khi tham gia lưu diễn ở nhiều nơi. Giờ bạn thắc mắc tại sao hai DJ người New York lại đặt tên cho nhóm nhạc của mình là Chainsmokers, tạm dịch là những kẻ nghiện thuốc, và đây là một cái tên lạ không hề có liên quan gì tới lịch sử của nhóm nhạc hay bất cứ một ý nghĩa nào đối với họ. Alex Paul và Drew Target chọn Chainsmokers chỉ bởi vì nó nghe lạ tai và láo lỉnh và bởi tên miền của nó còn đang bỏ ngỏ. Và giờ đây, Chainsmokers đang là cái tên nổi danh khắp nơi với mỗi bài hát của họ có đến hơn 440 triệu lượt xem và nghe. Trong khi đó, Justin Timberlake đã phải lùi 2 bậc xuống vị trí thứ 4 với bản hit đầu tiên của anh trong 3 năm, Can't Stop the Feeling. Bản nhạc disco pop này đánh dấu sự trở lại thành công của ca sĩ 35 tuổi vì nó đưa anh lên vị trí thống trị bảng xếp hạng ngay trong tuần đầu tiên ra mắt và nhanh chóng giành đĩa bạch kim ở Mỹ với doanh thu hơn 1 triệu bản được bán ra. Hơn thế nữa, bài hát được viết cho bộ phim hoạt hình Trolls này còn mang lại cho Justin những kỷ lục khác và đóng góp vào những thành tựu mới của anh. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Justin vừa được trao giải thành tựu của thập niên do các khán giả trẻ của Teen Choice Awards bình chọn bởi những thành công anh đạt được trong 10 năm qua, kể từ khi Justin có bản hit đầu tiên Sexy Back và cũng là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ sau này. Và tại lễ trao giải thưởng vừa được tổ chức cuối tuần qua, Justin đã có một bài phát biểu đầy ấn tượng, trong đó anh nói với khán giả trẻ rằng hãy đừng nhìn vào anh như một tấm gương mà hãy nhìn vào những nghệ sĩ lớn khác để học hỏi. Bởi chính Justin, theo như anh nói, cũng đã học hỏi và lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ lớn đi trước để lựa chọn con đường cho mình lúc ở tuổi 20. Trở lại bảng xếp hạng, Calvin Harris đã tiến lên một bậc với This Is What You Came For. Đây là vị trí cao nhất mà anh có được với bản nhạc mà anh cùng sáng tác với người yêu cũ Taylor Swift. DJ người Scotland nổi tiếng với những bản nhạc hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi và sáng tác mới nhất của anh có tên Hype, được thể hiện qua giọng ca của rapper người Anh Dizzy Rascal. Calvin cũng vừa mới thu âm Ole, trong đó có sự góp giọng của một ca sĩ người Anh khác là John Newman. Còn trong This Is What You Came For, chất giọng ngọt ngào êm ái là của Rihanna. Came For vừa được bình chọn là bài hát của tháng 7 và đang trong nhóm dẫn đầu cuộc đua giành giải bài hát của mùa hè này. Vulture Podcast của tạp chí New York đã bình chọn bài hát này theo tiêu chí có tổng số lượng nghe tải trực tuyến và trên sóng radio cao nhất cùng với vị trí xếp hạng trên Billboard. Bài hát này được tung ra vào thời điểm khi Calvin và Taylor vừa chia tay nhau cùng với những om sòm về người cùng sáng tác bài hát lấy tên là Neil Sorbuck. Và cuối cùng mọi người đã biết Taylor Swift chính là người đồng sáng tác. Tuy nhiên sự om sòm này phần nào làm cho bài hát được biết tới nhiều hơn. Còn rapper người Canada Drake đã phải lùi một bậc sau 10 tuần thống trị bảng xếp hạng với One Dance. Trong một tuần giữa tháng 5, Drake đã mất ngôi vị thống trị khi Justin Timberlake ra mắt Can't Stop the Feeling. Nhưng sau đó anh đã trở lại vị trí cao nhất và có được chuỗi thống trị hai con số trên Billboard. Nhưng có lẽ lần này Drake sẽ không thể trở lại vị trí quán quân được nữa. Tuy nhiên thì One Dance đã trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của anh tới lúc này và đưa tên anh vào lịch sử làng âm nhạc. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Ở tuổi 23, Drake đã đặt ra mục tiêu kiếm được 25 triệu đô la khi ở tuổi 25 và anh đã đạt được mục tiêu đó. Giờ đây ở tuổi 29, nghệ sĩ đến từ Toronto này đã có tên trong danh sách 5 rapper kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Với sự thành công của One Dance, chắc chắn tên tuổi và sự nghiệp của anh còn tiến xa hơn nữa. Còn người thống trị bảng xếp hạng tuần này chính là Sia Furler với Trip Thrills. Cô ca sĩ người Úc đã tiến mỗi tuần hai bậc trong hai tuần qua để lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với bản nhạc electropop mang âm hưởng reggae. Và đây là lần đầu tiên Sia giành được vị trí thống trị bảng xếp hạng 100 bài hát pop hay nhất của Billboard trong sự nghiệp của cô. Không phải là một cái tên mới trong làng âm nhạc thế giới bởi cô đã là người sáng tác rất nhiều bản hit cho các ca sĩ nổi danh, trong đó có Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, Britney Spears và Flo Rida. Và giờ đây, cô ca sĩ và nghệ sĩ viết lời này đã bước ra khỏi những cái bóng đó để nổi danh với chính những sáng tác và giọng ca của mình. Sia làm chúng ta nhớ lại Lady Gaga, người cũng từng đứng đằng sau nhiều bản hit thành công của nhiều nghệ sĩ nổi danh, trước khi bước ra ngoài để tỏa sáng với chính tài năng và giọng hát của chính cô. Nhưng chúng ta phải tạm chia tay Sia và những nghệ sĩ của Top 5 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần sau để biết liệu Sia có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng hay không nhé. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Rio đã diễn ra trong tiếng hò reo của hàng chục ngàn người và những bài ca thể hiện tình yêu nước đối với Brazil. Nhà sản xuất của buổi lễ Marco Balic đã tổ chức 17 buổi lễ lớn trên khắp các châu lục, kể cả Thế vận hội mùa đông năm 2006 ở Turin và Sochi năm 2014. Ông nói rằng ông muốn mang đến một màn trình diễn giàu cảm xúc, nhưng cũng không quên những thách thức xã hội và kinh tế mà Brazil đang phải đối mặt. Nhà sản xuất này muốn mang đến một thông điệp về môi trường và tương lai cho hành tinh của chúng ta. Hàng triệu người theo dõi buổi lễ khai mạc trên sóng truyền hình vào ngày thứ Sáu với sự hiện diện của 200 đội tuyển Olympic và cả một đội tuyển đặc biệt nhất từ trước tới giờ với thành phần là những người tị nạn. Có mặt tại buổi lễ, tại hiện diện tại Brazil có hàng chục ngàn khán giả, kể cả Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Cả hai nước này đều đang chạy đua để giành quyền đăng cai Thế vận hội năm 2024. Tổng thống đương nhiệm của Brazil Dilma Rousseff không có mặt tại buổi lễ do đang bị điều tra về những cáo buộc vi phạm pháp luật. Trong khi đó, nhân bài diễn văn đọc hàng tuần vào mỗi thứ Bảy, Tổng thống Obama chào mừng khởi đầu của Thế vận hội mùa hè với những lời chúc may mắn cho đội tuyển Mỹ. Tổng thống Obama nói đội USA nhắc nhở thế giới vì sao nước Mỹ luôn là một tấm gương trong tư cách là một quốc gia của di dân tìm được sức mạnh trong tính đa dạng và tình đoàn kết trong niềm tự hào quốc gia. Tin cho hay, quân Ả Rập và Kurd đã chiếm được hầu như hoàn toàn quyền kiểm soát một thành phố chiến lược ở miền Bắc Syria, từng là cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh và các lực lượng dân chủ gọi tắt là SDF đã chiếm được thành phố Manbij hôm nay và đang truy lùng mọi nơi trốn trong thành phố để tìm tàn quân của nhóm thanh chiến.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Câu chuyện Việt Nam, Câu chuyện nước Mỹ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.